chữ ngũ dục là bốn sĩ là nó có cái chỗ khiến cho mình đắm nhiễm xa đoạn này. Thế thì nghĩa là cái chữ lục trần và chữ ngũ dục nó cùng một nghĩa, nhưng mà khi mà muốn nói cái tánh cách đau quá thì dùng cái chữ lục, chúng ta tham đắm sáu trần. Thế còn muốn nói về cái sự nặng, về cái nặng, cái phiền não nặng nề thì người ta dùng chữ ngũ dục.
Lục trần là để chỉ cho các thứ nghiệp khác mà trong ngũ dục không có, như các âm nhạc ca hát, mê tiểu thuyết nhảm nhí.
Ngũ dục không có thời cái trần là thời cái trần trong ngũ dục sắc tài danh thực thủy đúng rồi. Và đằng này họ cứ thích nghe hát tháo huyền thôi, nghe ca nhạc với lại mê đặc sắc là lưu lão trong ngũ dục không có, cho nên dùng, cho nên ở đây cẩn thận kỹ lưỡng đã dùng chữ ngũ dục lại thêm hai cái chữ lục trần nữa, nói cả hai.
Cái thầy là sơ tâm tham nhiễm ngũ dục lục trần khởi động là để cho nó tâm không sạch, tâm không sạch và tâm không sạch.
Cái thuốc để chữa cái bệnh ngũ dục lục trần này thì là có cái thuốc số 1 ở đây gọi là quán bất tịnh. Thì khi thấy bất tịnh bắt đầu từ thân mình rồi đến thân những người chung quanh mình, dù là kẻ yêu người ghét, mà đối với mình đã thấy rõ chỉ là những cái đống thiết hóa rồi thì mình không bận tâm. Thế cho nên đây cái phương thuốc thần hiệu để giải thoát được cái thứ phiền não này. Và hết là không những là giải thoát cái tham, mà người khi đã không tham này thì nó cũng hết cái sân. Cho nên cái này cái thuộc này trừ cái đồng thời cả ba độc tham sân và si. Vì cái thể chất của nó là si, cho nên nó hiện cái mặt trái là tham, mặt phải của nó là sân. Cho nên nếu mà dùng cái tập quán này là chúng ta tiêu được cả ba cái đạo tạo.
Hai khổ là chỉ cho thân khổ, tâm khổ và cảnh khổ.
Khổ còn nó nghe nhớt là những chuyện quán bất tịnh, còn bây giờ là quán cái khổ.
Thật là
lo sinh sống, cho nên cũng rất là nhọc nhằn. Bây giờ sao? Đến với mình trong suốt cái thời gian, nghĩa là lúc bé đã cái thân đã khổ, lúc dân trẻ thì phải lo ăn đã khổ, rất là yếu khổ, mà lại còn suốt cái đời mình ấy, cái bệnh nó rất chợt, nó tới không biết lúc nào. Cho nên cái bệnh khổ là cái bệnh, là cái khổ trọn đời, chứ chả phải có đứa già mới có cái bệnh. Lúc già, lúc nhỏ tuổi, cái khổ, cái bệnh khổ, nó cứ bất chợt là nó tới, nó chẳng thêm bao nhiêu cái khổ. Nhiều lúc đang làm ăn, đang lo lắng, kiếm được miếng ăn đã khó khăn, lại cái bệnh vào nữa, thế là lại tiêu pha tốn kém vào đấy. Bao nhiêu, mà cái thân này đang như bao nhiêu thứ cực nhọc nữa. Thế cho nên nó cái khổ nó chồng thêm cái khổ. Thế rồi sao nữa? À, mà cái khổ rồi sao nữa?
Dạ, sao?
Có cứ là phải đợi đến bị la. Nhiều khi cái người bên cạnh người ta học giỏi hơn mình, mà mình thì ghét. Như thế mình cũng thấy khổ. Bởi vì thấy người ta giỏi hơn mình, mà mình lại không thể bằng người ta được. Mình lại quá kém, quá thua. Cái chỗ có tuổi thân không? Đấy, người ta hơn mình là mình thì mình cũng khổ. Thế còn người ta sẽ kém mình thì mình cũng ra điều ta, ta tài ta giỏi lại khinh thường người ta. Thì lúc bây giờ lại bị cái kiêu, cái mạng, cái kiêu hãnh, nó khiến cho những chị em bạn ở chung quanh nó phát ghét. tôi là sẽ giết cuộc lại mình cũng lại khổ, chẳng cái gì khổ mà không. Nghe nói trên Đà Lạt cả vườn hoa cả đẹp lắm, mà một cái miếng lên mà lại không có tiền xe, xin phép đi rồi cũng cô chú chúng lại không cho đi, thì có khổ không? Cái đấy nhiều thứ, cho nên người giàu cũng khổ, người nghèo cũng khổ, cái người ăn nhiều cũng khổ, cũng bị cái gì người ta gọi là chứng thực mà, thì cũng phải đi mời bác sĩ, mà không có mà ăn đói khát cũng khổ. Thế thì đây cũng thế, khi những người chung quanh người ta hơn mình cũng khổ, mà người ta kém mình rồi biết cuộc cái khổ nó đến với mình. Thế rồi còn đó là mới có cái chuyện thanh vị tỷ thôi. Thế lại còn cái ghét nữa, mình ghét được cái cô kia, mà tất cả chị em nó lại cứ khen cái cô ấy, mà mình mà nó lại không khen, có tức không? Thế cho nên chúng ta cái thân nó đã khổ, cái tâm nó lại quý giới, cái khổ mà chưa đủ đâu, còn cái thứ ba nữa. Nó đem cái khổ đến cho mình. Bây giờ đang lụt, các vị ở miền bè ở Việt Nam mình đang ở trong cái cảnh bão, cho nên rằng thuyền thì đắm, nhà thì tan, người thì đê vô, người chết thì mất tích, còn người sống thì không có cơm mà ăn, vật vờ ở ngoài bãi biển, bao nhiêu cái khổ nó đang trôi đầy. Thế gian là khổ. Thế còn thứ ba vô
thường là thân vô thường,
tâm vô thường, bản cảnh vô thường. Thế là thế nào? Thơ giống lửa chút thoát chân ngay tắt điểm màu xương, nghĩa là gì? Như gì? Lấy cái tre bằng tre, thế mà cứ thế nó nhắm nhắm nhắm. Ở đây nó tưởng tượng, con nó kêu. Thế mà đấy mới người nào còn một lũ trẻ chơi với nhau kiểu ấy, mà bây giờ thì sao? Tóc đã bắt đầu phai màu rồi. Thế tức là vừa mới hồi nào còn nhỏ, mà thoạt bây giờ đã già. Nói đến già tức là sắp sửa đến cái chết. Thế còn cái câu gì, câu dưới thế nào? Hào nhan già xấu anh hùng mất, đôi mắt thư sinh cũng mỏi buồn. Là đổi đường xa. Chết sinh là đồng trò, thư là đặc sách. Học trò mà đặt sách tới là lúc còn nhỏ, và bây giờ đây thì già thì nó phải mệt, phải buồn, nó hiện cái tướng mỏi, tướng buồn, tức là cái sự chuyển biến không còn mãi. Tiếp cái chữ thân tâm cảnh vô ngã đó, làm chủ được nó. Mình muốn nó trẻ mà nó cứ già, mình muốn nó khỏe mà nó cứ bệnh. Thế cho nên mình không có quyền hành gì cả, cho nên gọi là vô cảm. Tức là mình không có thức làm chủ của nó. Nó cứ tự sanh, rồi nó tự biến hóa, nó tự đổi dạng, chứ mình không làm chủ được cái thân này, cho nên gọi là vô ngã. Như con vừa nói, vô ngã là nó không có tự thể, cái nghĩa đúng. Thế còn tôi thấy thêm cái nghĩa là vô ngã là nó không có quyền tự chủ. Thế nó không có tự thể, nó lại không có quyền tự chủ. Hai cái ấy là cái nghĩa nó vô ngã. Tiếp. Cho nên nó không có tự thể, nó cứ chọc vui chọc buồn, nó không có thật thể. Là một, hai nữa là nó theo duyên, nó nổi lên. Chứ nó, mình muốn vui mà nó lại không vui, nó cứ buồn. Thế cho nên mình không có tự chủ. cái tâm cũng thế, không có tự thể, không có tự chủ, cho nên gọi là vô ngã. Thế rồi còn cái gì nữa? Cho nên là cả một cái đất phù sa, cái khu đất phù sa nó đi, nếu có đi sang bên kia thì cho nó đến đổi cái cảnh, cái hiện diện dâu đây là trong sách thì thường nói là ngoài bãi biển, ngoài bãi biển người ta cũng dần dở dâu, cái dâu mà cho tầm nó ăn, cho nên người ta hay dần ở trên những cái đất phù sa, đất mới. Thế rồi đến ngày hôm sau là biển nước nó dâng lên, nó tràn đầy hóa thành nó ngập cả cái khu thành cái biển, cho nên nó đổi thay với cái cuộc đời của chúng mình. Tiếng
từ thân tâm tới cảnh giới đều bất tịnh, khổ vô thường vô ngã, hành giả sẽ giúp trừ được tâm không nhiễm.
Quán mấy thứ? Quán cả bốn thứ: bất tịnh, khổ, vô thường, vô ngã. Mà thứ nào cũng có ba là thân, tâm và cảnh. Cái vô ngã này, thân cũng vô ngã, tâm cũng vô ngã, mà cảnh cũng vô ngã. Cái vô thường này cũng thế, cả bốn cái này, cả thân, cả tâm, cả cảnh, nó đều có bốn cái này. Như thế thành ra là 12 Phật quán. Thường xuyên mà phải quán tỉ mỉ, cứ lập ly lập lại, nhớ ra, cái dần dần nó thành trí tuệ. Cho nên từ cái niệm mà thành trí, rồi từ trí mà thành tuệ.
Trong lúc quán, cái thân
biệt là sao? Thưa, cái vô thường này là nói về sự đổi thay, trước khác sau khác. Còn cái vô ngã thì như ở đây có nói, nó có hai việc. Điểm thứ nhất là nó không có thật thể, như cái thân của chúng ta đó, nó là đất nước gió lửa, thế là nó không thật thể thì gọi là vô ngã. Mà chúng ta không có quyền tự chủ trong cái thân này, như mình muốn khỏe thì nó cứ vậy, thế cho nên gọi là thân vô ngã. Cái chữ vô ngã nó có hai việc: một là nó không có thể chất thật sự, hai là mình không làm chủ được nó. Thế thì bây giờ cái ví dụ như nói về pháp vô ngã, pháp vô ngã như cái bàn đây. Đấy, cái bàn đây nó không có thật thể là bởi vì chỉ có đanh với chỗ đấy, mà nó cũng không hoàn toàn, nó không tự biết nó, đến chi là nó là con, là nó còn không có, nhưng chỉ là còn nói chuyện nó tự chủ được nó, cho nên hoàn toàn đó là cái vô ngã, thế là cuộc pháp vô ngã. Còn cái thân này vô ngã thì như vừa nói, nó không có thật thể mà nó không có quyền tự chủ, mà mình lại cứ nhận nó là mình, mà ngay đến cái tâm, cái vọng tâm của mình cũng thấy nó cũng vô ngã, là bởi vì nó không có thật thể. Nếu mình nổi sân lên đây này, nếu mà mình nhận là ta sân nữa thì có thể bình bình lắm cả buổi, nhưng mà nếu tỉnh ra người yên nhìn nó thì nó tan đi rồi, cho nên nó không có thật thể. Thì đó là một, là một. Hai nữa là mình không làm chủ được nó, mình không muốn sân mà nó cứ nổi lên, mà rồi cứ nhận nó là mình, mà rồi nó bốc lên nhiều chuyện, chứ thực sự ra mình muốn bình an. Người tư có ai muốn sân đâu, nhưng mà giờ thì cứ bị nó bốc lên. Thế cho nên nó không phải là, nó không phải là thật là mình. Cái thức tâm nó không phải mình, vừa là vô ngã mà lại vừa là không có tự thể, là vừa không tự chủ. Cái quán cái vô thường này là quan sát về cái sự nó biến đổi. Hôm qua nó có, hôm nay thành không. Hôm qua nó tròn, hôm nay thành vuông, nó thay đổi. Còn quán cái vô ngã là quán về hai cái việc: không có thật thể và không có tự chủ. Ban đầu là nói cái thanh, là về phần thô, thì là để chỉ cái tham như thế.
Như trên bà được nói qua sự tham ngũ dục thô thường dễ thấy.
Thế là nói cái gì? Trong đoạn ba cái câu chuyện từ cả đơn sâu như thế nào thể hiện cái tham vi tế của chúng ta. Thế là cái câu chuyện thứ nhất. Chúng ta đây các ngài là mình đề phòng bình thường là mình đã thanh tịnh nhiều khi chưa gặp duyên chưa gặp cảnh cái số tiền nó chưa khiến cho mình động đậy, nhưng mà tới cái khi gặp cái duyên cảnh có thể là đến bây giờ mới biết là cái tâm tham của mình nó vẫn còn nằm ngủ ở trong tạm thức. Cho nên người tu cứ phải là thường xuyên quan sát để thấy giả thấy không, để dần dần nó tiêu diệt những trùng tử sâu ở trong tạm thức. Cho nên đến cái pháp quán trên nó là phải thường xuyên, chứ đừng nghĩ rằng bây giờ mình đã sạch rồi nó vẫn còn người dưỡng ở trong tạm thức. Trên là tham tiền, đây là phải tâm thanh danh. Rằng khi nghe tiếng khen thì dĩ nhiên là tâm không có lo chuyện thi cử, không lo chuyện cầu danh của thế gian. Nhưng mà cái với cái tiếng khen này thì ông lại vẫn còn yêu thích, cho nên như vậy là biết là vẫn còn có cái cầu danh vi tế. Chúng ta nhiều khi người ta khen thì mình không thích, nhưng người ta chê mình vẫn có cái tự phụ. Thế cũng là cái tâm cầu danh, bởi vì nếu mà chê mà mình còn thiền thì tức là mình còn ưa tính khen, thì có điều nó không lợi ở đó được thôi. Thì đây là ngày cho chúng ta một câu chuyện để mình soi lại mình xem cái tâm mình đã thật thanh tịnh chưa. Cái này thật sự phải thì thường thường các cụ vẫn dạy cứ phải gặp cảnh nó mới hiện được, nó thấy rõ được mình. Thế còn cái câu chuyện thứ ba là làm sao? Tuy thì phải thấy là mình có tí mà thanh tịnh thì cũng phải biết là mình thanh tịnh. Mà sao đến mỗi cái đoàn này lại bị lý sư rồi lại đốt luôn cả cái trụ cái an đi. Tất cả thế là mình còn chấp ngã, còn chấp ngã, còn chấp pháp. Mình còn ngã, còn pháp thì hôm nay đã chưa tham, cái mai nó cũng tham. Mà còn thấy rằng cái gì? Cái cây nó khô, nó lại còn ở cái lực đá lạnh, mà lại vào mùa đông nữa. Thế cho nên không có một chút hơi ấm nào. Tức là nhà Phật chất ngã, chất pháp đủ cả. Cho nên cái bà lão như bà nó quả là phàm phu. Thì cũng như là thần tứ, đây đúng là cái cảm ơn thần tứ với tổ gì nhỉ? Tổ sáu của mình đó. Đấy, như thần tứ mà làm bài kể mà cũng nói cái gì nhỉ? Thấy là gì như đề đề? Thì đề đề thọ tâm như tính bài. Thế cho nên hàng người phải đo lâu thường chế độ cho ngã chẳng ai, chế độ cho dính cái định chẳng ai. Thế thì tổ hệ năng là tổ hệ năng là giống cái bà lão này. Còn người này làm cái bài giống cho ông này, trong đấy nó có chất ngã, chất phát hiện lộ. Thế cho nên tổ này mới bảo thân không phải cây, cái thân không phải cái cây, mà cái tâm cũng không phải cái đại nguyên. Đàn mới lai vô lớp Phật thì hà xứ ngã chẳng ai. Nếu mà từ xưa tới nay mà không có một vật nào cả thì làm gì cái chỗ để cho dị nó biến vào, quý vị nhận thấy bảng lao như lớp vật, không chấp ngã, không chấp pháp, thì quý vị ấy mới thật sự bị không vui. Còn bằng này còn thấy có ngã đứng đấy, còn có pháp đứng đấy, thì đã có cái chỗ, thì bị nó có nơi nó dính vào. Cho nên không phải, chưa phải là thật thanh tịnh. Cái vị này bây giờ gặp bị duyên y thanh tịnh, nhưng nay đây không bị duyên thì sẽ bị duyên. Thế chẳng cho nên gần đây bà lão bà nói lướt cái ăn đi, để cành cành với vị, đừng có chấp một cái gì. Thấy cái chỗ này ở cái nơi đó nó cũng là không, thân cũng không, cành cũng không, đừng chấp ngã chấp pháp thì mới vào được đạo. Tức là cái trình độ của ân sư này cũng giống như là thành tứ luôn, như tổ tổ lẫn của mình rất là tốt. Cái việc này đối với chúng ta hơi xa, hơi xa những cái tập và mình nhận ra thì cũng đúng. Hồi xưa ở Phú An đây cũng thơ có một vị sư bà này lên đây, nàng mới viết cho thầy, như vậy tôi làm thơ mà viết cho thầy này lên là ở nhà chỗ của Nguyên Năng đó. Nàng mới làm một bài thơ mà gửi cho thầy, tôi viên bỏ hết, viên bỏ cả thầy lâu nào thì quên không thuộc, nhưng mà cái bài của nàng nói rằng viên cả đệ tử, viên cả sự nghiệp, viên cả viện viện thừa truyền, lên đây tuy được quyết cậu tiền đạo. Thì thầy có thấy cái bài thơ thầy mới đặt giết tờ hận, thầy cũng y bài của nàng chứ thầy thì không biết làm thơ, nhưng cái y bài của nàng ấy thầy mới chọc lại. Quả nhiên rồi một thời gian sau là nàng đi bỏ nó rồi, bởi vì hãy cần thấy đệ tử, hãy cần thấy mình phải hy sinh, mình phải viên bỏ, thì cái là thấy mình phải hy sinh nó mới có cái nặng nề. Rồi thế nào ngày mai cũng trở về với đệ tử đi viện viện. Mà già nguyên này trở được có mấy tháng rồi mà đi mất. Thế là đến sân phiền não. Việt Nam,
Việt Nam là
trong phiền não. Ừ. Việt Nam là ý phương tập. Thực sự là cái thứ ba mới ý chị được. Còn cái thứ hai, thả tâm quán, thả tâm cái người người ta đang làm ác với mình. Thì con quán thấy người ta còn đang bị si mê phiền não chi phối, thì cái ấy tức là con dùng cái từ bi, con cái tâm thương xót cái người ấy còn bị cái si mê nó chi phối, cho nên ngon một cái không có gì. Thì đó là việc khỏi cái lòng từ bi mà tha thứ. Còn thế nào là quán tất cả pháp không, là để đại đối lại với cái người kia mình lấy lòng từ bi mình tha thứ. Nhưng mà cái này có dễ không? Khởi cho cái tâm từ bi đối với cái người người ta làm cái độc ác với mình không phải là dễ đâu. Cho nên muốn khởi cho cái tâm từ bi thì mình phải có cái phương pháp khác, theo như thầy là phải có cái trí tuệ đó. Thấy tất cả pháp không là khổ, thấy cái thân mình cũng không, cái thân người ấy cũng không, quán ra thấy ra là không thì mình mới từ bi được. Cho nên theo ý thầy, cái kinh nghiệm của thầy, cho nên phải có qua cái quán bất tịnh. Ở đây thì ngài chia ra cái quán bất tịnh như thì trừ cái tham, còn cái quán cái từ bi thì để trừ cái sân. Thế nhưng mà theo kinh nghiệm thực ra thì mỗi người một bản chất khác nhau, cho nên cái uống thuốc của nó phải khác nhau. Đây thầy chỉ nói riêng về cái bản chất của thầy, cái kinh nghiệm của thầy, thì thực sự nếu mà cái người kia làm cái sự xúc động, nếu mình quán bất tịnh, cái ví dụ cái miệng người ta đang nói mình về cái sự độc ác, mà mình thấy được cái miệng người ta đang nói rồi, nó sắp sửa, nó long dụng, thấy được cái đầu lâu, cái sọ nó sắp tan, thấy đấy chỉ là cái đống thịt quá rồi, thì mình mới giận lắm. Đó, thì thực sự lúc bây giờ tội nghiệp và thương hại. Quên mải mê đi nói người khác, quên mất cái bản chất thật của mình, chỉ là đống thịt quá rồi. Mà rồi là đống thịt quá rồi còn may, chứ bây giờ mở miệng đi nói người ta như vậy thì cái địa ngục của mình đang mở cửa, mình đang đi vào. Đã là cái đống thịt để lâm dục, để tan đi, để hóa rồi, mà rồi lại còn vào địa ngục bao nhiêu ngàn năm mà không tỉnh ra, thấy được cái chỗ như thế thì có khởi được lòng thương xót không? À, cho nên kinh nghiệm thì thầy thấy như vậy. Hồi xưa thầy ở Bản Đức, à thầy ở chùa Dược Sư, lúc bây giờ thầy cũng bằng các con đang ở trong lớp học, nhưng trời Phật thầy có cái phước, có cái phước cho nên những thiên lâm bắt độ xếp cho thầy cái bài toán để thầy được làm các bài toán. Có một vị không biết làm sao, không biết làm sao mà ngài cứ kèn cửa với thầy, ngài cứ kèn cửa với thầy về đủ mọi cách, mà cho đến cả chúng hàng trăm người đều thấy cái chỗ đó, là không biết làm sao cái vị này cứ nghe thầy mà kèn cửa từ tí từ tí, mà ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác, thế thành là cái pháp quán bất tận. Thầy cứ chuyên thầy quán, mà cái vị này thì lại là trên của thầy, là bậc coi như đứng hàng hàng trên, hàng cao, bậc bậc bà giáo, bậc cô giáo, bậc hàng trên. Thế thầy mới bạch với hòa thượng, cứu hòa thượng mình. Còn cái hồi đó thầy nhỏ như các con, cho nên mỗi cái một xin phép thì thầy mới thưa với cứu hòa thượng nhà mình. Còn mà các ngài cũng biết cái hoàn cảnh của thầy bị cái đó, và thầy có xin phép mình quán quán bất tỉnh trên cái thân vị ấy có được phép không, thì hòa thượng được quát lên, đừng có láo, đối với các bậc tôn chức không có được láo. Thế nhưng mà thầy không có cách nào để thầy được nát nà cái tâm của mình, cho nên thầy đành là cãi lời hòa thượng, thầy cứ quán. Cái quả nhiên khi thầy quán, thầy nhận xét cái thân ấy như thế, đem cái pháp luận quán bất tịnh, quán thân mình, rồi quán thân của vị đó, rồi quán cả các thứ như thế, thì quả nhiên thầy được mát mẻ. Thầy được mát mẻ mà được cho tới mấy năm rồi sau, cái vị đó ở trong chúng cũng như ở ngoài đời, khi lên cao thì cao quá, mà đến lúc mà xuống thì nó lại xuống quá, thì không biết ngài làm cái việc gì đó bị cả chúng từ trên đến dưới, các vị ngài bị hạ thấp xuống, ngài bị người ta hạ xuống, và thì chỉ cả chùa chỉ biết mình thầy là thầy đối xử với ngài vẫn bình an, cho đến thầy mời ngài vào ở chung phòng với thầy, cùng ở với thầy một phòng. Và sau hết 3 tháng ấy thì ngài bỏ đời, ngài rời chùa ngài đi, thì khi cưỡng chân ngài ra xe, ngài tuyên bố với cả chúng rằng nếu mà không có cô Hải Triều Ân thì tôi đã tự tử, tôi chết rồi, mà nhờ có cô Hải Triều Ân cho nên là tôi đã khỏi chết, cho nên hôm nay rời trường học ra đi, tôi xin có lời nói cho cả chúng, ý của ngài nói cho cả chúng thấy là cả chúng đã quá tệ với ngài, cho đến nỗi mà ngài đáng lẽ ngài phải tìm cái chết. Cái đấy, cho nên thầy nói cái chuyện này để chị em thấy rằng sự thật cái pháp quán bất tỉnh nó khiến mình đỡ được cái sân. Là vì sao? Bởi vì cái pháp quán bất tỉnh nó khiến cho mình được cái minh sinh được đó. Nó khai cái tuệ tỉnh ra, mà đã tỉnh ra thì không có tham, không tham thì không có sân. Cho nên biết chiều cái động sân theo kinh nghiệm riêng của thầy phải quán bất tịnh, cho nên thầy cứ khuyên chúng và tập quán bất tịnh để làm gì, để đừng có cái chuyện bỏ chùa ra đi. Đấy, như cái hôm bé, cái bé gì nhỉ, bé gì, cái gì An đó đi ra mà ăn thấy nó nhất định nó đi thầy bảo tại con không quan bất tịnh thì nó bảo con thật thử. Cho nên những anh mà hay sân hay cãi là những anh không chịu vâng lời, không chịu quán bất tịnh. Còn một khi mà đã chịu quán bất tịnh, nhất định là cái thân nó phải nhu hòa mềm mại. Chúng tôi có nói gì thì nói, những các cái việc vi tế thì chúng ta chưa vào. Còn bây giờ nói cái phần thô, phần thường thì chúng ta chỉ bị nhu. Thế cho nên hệ cái hết cái nguyên nghiệp thì nó tự nhiên nó chẳng tham, nó chẳng sân. Nên là cái bệnh tham thì biết, thì cái bệnh sân thì chúng ta nặng nhiều. Thế cho nên kinh nghiệm của thầy rõ ràng, hệ quán bất tịnh thì hết sân. Thế mấy các em ở chùa đấy bây giờ thầy cứ thấy anh nào mà cứ bỏ chùa đi, nếu cứ mất thì giờ mà cãi nhau về tư phải thì trái, những cái ấy là cái tướng mạo của những anh không chịu quán bất tịnh. Chỉ cần quán đi chút thôi là tự nhiên cái tâm của mình nó dịu dàng, nó hòa nhã, nó khiêm tốn, bởi vì biết được cái sự thật, biết cái sự thật bản chất của mình chỉ là đấng thịt để quá rồi, và tội nghiệp những người chung quanh chúng mình cũng có thế mà thôi, thì tự nhiên chẳng thấy cái gì là cái quan trọng nữa. Tưởng như vậy mà chúng ta còn chưa biết chưa tỉnh nói chuyện gì đến những cái khó cao tranh nhau cái phải và cái trái. Tôi cũng tự cho tôi là phải, cô là trái, cô cho tôi là trái, tôi là phải, cho nên tranh nhau cái trái với cái phải. Thì bây giờ có cách đoạn tuyệt thị phi tức là làm gì? Đoạn thứ nhì, đoạn điều thứ ba con nhập đi. Đúng rồi, nghĩa là điểm thứ nhất thì trước hết là sửa lỗi mình. Đấy là cái điểm thứ một. Đấy là cứ phải lo mình đi đã, đừng nhìn người ta rồi. Người ta hay, người ta già, mình không có hệ lụy. Nhưng nếu mình già thì mình già lại. Cho nên lo mình trước đi, quay về cứ hãy lo sửa mình đã. Thế cái điểm thứ hai là ngày dạy mình làm gì?
Thầy,
điểm
thứ hai là khi
muốn là tự tìm cách biện minh tại sao bên cái thực tế mình càng tranh cãi, người ta vẫn khư khư cái ý của người ta, mình nói thì mình lo biết mà vẫn mua lên những cả cái sự mất thì già và những cái bực mình vô ích. Cho nên cứ để mặc việc, cứ mặc cho nó trôi qua. Là bởi vì mất thì giờ mà lại loạn tâm vô ích, cho nên cứ mặc rồi dần dần nó đi quá. Nghĩa là mình đừng bận tâm cái căn hệ nhất như ở trên vừa nói, phải ngồi tòa pháp không. Thế chứ còn thì đã đang đến từ bi, nó có ba điểm. Trước hết là lấy từ bi làm nhà, rồi lấy áo, những cái nhẫn nhục làm áo, rồi cái thứ ba là ngồi tòa pháp không. Thì trước hết là mình lấy cái lòng từ bi, mình tha thứ, quan dung. Thế thì đối với tâm mình thì mình nhẫn để đừng đặt lòng khỏi những các cái phiền não, cho đừng đặt lòng. Nhưng mà thật muốn hết được cái chuyện này thì phải ngồi tòa pháp không, nghĩa là phải quan sát thấy cái thân mình không thật, thấy cái người kia cũng không thật, rồi cái tiếng nói cũng là cái không thật. Mà cái sở dĩ người ta sợ cái tiếng nói là bởi vì sợ cái danh, bị cái danh đồn, và nó mất cái uy tín, và cái công việc sự nghiệp nó bị trở ngại. Cho nên số đông người ta cần phải cân lại cái chuyện thị phi là thế. Cái tiếng xấu ấy nó khiến cho cái sự nghiệp của người ta nó bị trí lại, mất cái uy tín đối với mọi người. Thế nhưng mà chúng ta đã tu hành thì nên chẳng quản ngại, chỉ cốt cái tâm của mình thôi. Cho nên cái sự nghiệp của chúng ta chính là ở cái chỗ thanh tịnh cái tâm, cho nên chẳng bận lòng. Và nếu mà thấy được thân mình cũng nguyện, những người chung quanh cũng không thật, cho nên cả cái sự nghiệp của mình đấy nó cũng không thật. Như bây giờ chùa được sư chúng mình, rồi cả chúng đang tu đang học đấy, và đi sư Mạng Đại La cũng hỏi thầy làm thế nào đừng để nó tan vỡ. Thầy bắt cái hoa đến này nó đủ duyên thì nó nở, mà tới cái ngày giờ thì nó phải tàn thì nó tàn. Cái thầy làm sao mà thầy khiến cho cái bông hoa nó đừng tàn được. Cho nên cái ngày giờ nó tới cái ngày giờ nó hết cái phước, thì tự nhiên cái chuyện này chuyện kia nó xảy ra để cho nó không còn được bền lâu. Thế chứ nếu mình còn quản ngại, còn thì nó phải lo lắng. Có cái lo lắng thì có phải có cái sợ hãi, mà đã có sợ hãi thì mở ra các thứ không được bình an. Thế cho nên cứ quan sát, cái thân mình cũng không thật, thân người ta cũng không thật, cái sự nghiệp này cũng chỉ như hoa nó nở rồi nó tàn. Còn hay nhất là chuyện của thầy, của cả việc của ngôi Tam Bảo. Với cái bình bận, cái tâm nó không có lo lắng thì tự nhiên nó an. Còn nếu mà nó có an ấy, thì mọi việc nó còn. Chứ nếu cái tâm mà để cho nó lo lắng bất kỳ nhận, thì cái việc sự nghiệp của mình đáng không tan vỡ nó cũng phải tan vỡ. Cho nên cái điểm đầu tiên phải quán quán ở trong kinh Pháp Hoa gọi là ngồi tòa và không thấy, không có gì là sự thật thì mới yên được cái tâm. Hai rồi đây là cái điểm thứ ba. Cho nên nó có cái tin và cái lý nhân quả thì nó dễ đứng vững. Cho nên trong Bồ Tát giới thầy cứ ngạc nhiên là cái giới nó vô thì không cấu tạo, mà cái giới đi riêng ra những lợi của tâm linh thì là tội ba la di. Dư ra tức là người ta có tội thật mà mình mang cái lợi của người ta đi, mình để hết ngày này người kia thì tội ba la di. Thì thầy cứ ngạc nhiên cái vô cái ham tội nó còn nặng hơn chứ. Người ta không có mà mình giữ đúng là mình nói cái tội nó còn nặng chứ. Mà trong Bồ Tát giới thì lại khác là không cấu tội. Còn dư giao ấy nghĩa là người ta có thật mà mình mang đi mình kể lên này người kia thì lại tội ba la di. Tại sao thế? Cái chỗ đó thật không thành ngạc nhiên, bởi vì cái vô an tội còn nặng hơn nhiều chứ. Đó á, thế mà làm sao lại thật chỉ khác là có không cấu tội, mà đi dư giao ấy thì ba la di. Các con thọ được các giới, các tự tâm được các giới chẳng để ý cái chỗ đó. Thì cái hôm đó thầy mới như được nghe giảng, tức là thượng mới giảng rằng cái người mà người ta làm lỗi thật thì ta dễ bị mặc cảm. Trong lòng người ta nó có một cái khó mà ăn. Còn cái người người ta không có lỗi thì thực ra người ta dễ nhận lắm, bởi vì người ta thanh tịnh, người ta đâu có quan ngại gì, cho nên người ta dễ sống. Thế cho nên như oan cái tội nó lại nhẹ, bởi vì cái là cái oan, cho nên cái người mà bị vô ý người ta vẫn đi lên, người ta không bị gì xuống. Thế còn cái người người ta có lỗi thật tịnh mà mình đem cái tâm dư giao kể lên người khác ấy, thì cái người ấy người ta bị cái mặt cảm, cho nên người ta phải đi xuống. Mà vì cái quả báo người ta đi xuống ấy, cho nên cái người mà mở miệng mà làm tội mang cái gánh đó. Thế cho nên cái tội ấy ba la di, ba la di nghĩa là tội gì? mất không còn là Bồ Tát nữa. Mình đi riêng như thế là mình không còn là Bồ Tát nữa. Thì khi mà mình biết cách sám hối, còn cái tội không có tội thì nó chỉ như được cắt ra và mình thấy. Đó. Thì lúc đầu mới nghe thì mình thấy nó lạ, còn khi nghe oan đấy thì là tội nhận. Người ta có thật mà mình nói sao tội nó lại nặng. Nhưng mà các ngài giải nghĩa như vậy. Đó. Bởi vì cái người ta không có, thì cái người không có là dễ thanh tịnh. Cho nên cái quả báo, cái kết quả của cái sự duyên giang này, nó nếu mà người ta có thật thì nó nặng hơn. Cái người chịu cái tai nạn này nó nặng hơn. Và người ta oan, người ta không có nghĩa là tâm người ta thanh tịnh. Anh nói gì thì anh cứ nói. Đó. Thì cái quả đấy nó chuyện như về cái người làm thôi. Chứ còn cái người mà bị oan kia, người ta coi như là người ta đi lên được. Cho nên các cụ như giải nghĩa như thế thì thầy có lý. Nó là cái thứ vừa ra khỏi miệng bà ta. Vậy thì mình bật lòng làm gì? Thì nếu mà mình bỏ qua như thế thì sao? Mình cần nữa đến sáng nó cũng hết chứ gì? Những cái này là những thứ vô thường. Và cái nó tan và nó đi qua. Sẽ có lúc mà mưa tạt. Thì sao?
Mưa tạt hoa rơi non vắng vẻ. Chim hiu sinh lại quá nên hồn.
Thì sao? Mọi việc xong rồi, thì sao? Thì
non
mắt
khỏe, ý là
nó tăng. Thì chim nó lại hết. Rồi người sinh lại về hóa lại nở. Thế cho nên làm sao? Tự nhiên nó giải nghĩa là này bảo. Chim đã bắt đầu hết kia kìa. Người sinh đã đến. Người sinh đã đến, người sinh sẽ qua. Vậy thì chỉ có cái việc gì vậy cần? Cái gì cũng vô thường, thân mình rồi cũng vô thường, với chi là cái cảnh. Thế cho nên cái việc tu để biết, đưa mình đi lên, cái đó nó là cái cần để ý. Còn những cái thị phi là cái gì rồi nó cũng đi qua. Thiên đặc tuyết. Thế
việc con
người dân
lời
lâm
đắng
với bà mê. Rồi tan biến cái lần lạnh. Thế nên mà chẳng thế.
Thì đây,
thầy. Cái lần danh lợi ấy, nó sẽ tan đi với cái bão ban đêm hôm qua. Thế nói danh lợi, lần danh lợi của mình ra sao? Thì đợi đi, cái thị phi là cái căn cái cải. Thì nó, cái âm thanh nó đã dựng theo cái hoa bị sướng rỡ. Thì cái tâm của danh lợi của chúng mình nó rồi cũng tan đi với cái bão đêm hôm qua. Cái gì mà chả hết. Thế mà rồi thì cái người xuân nó sắp tới đây này, rồi nó sẽ đi qua. Thế thì bổn phận của mình là tự biết cái thế gian mà nó vô thường như vậy đây. Mà lo đi trở về với cái chân thường.
Biết đăng ký những lời khuyên răn về một thị phi.
Tính tôn là thế nào? Một tiếng thị phi. Ông vua để hỏi trên tương quan chẳng những là nhiều tiếng thị phi. Người ta đến lượng mỗi cái đoạn dưới sử sách kia là gian thần. Không những là một bị người ta chơi một thông thường mà ta còn ghi được sử sách để đời đời cho ông này đóng vào cái vai gian thật. Để thấy anh ấy bị như đến như thế mà cũng thấy cái tiếng thực sự nó hại cho người ta đến thế. Thế nhưng mà mình nghe cái lời anh ấy nói nó là vừa thì sao? Kia mà còn thiên hạ người ta còn chơi được với chi kẻ hạ thần đâu phải là người vẹn thừa thì làm sao tránh khỏi chê bài chỉ trích. Chứ ông ấy không như chúng mình, giá mà như chúng mình thì bảo cái đứa kia là nó thế này, cái đứa này nó thế kia, phạm để tự tự trình bày cái chữ trắng của mình. Và chính mình thì đã nổi sanh như thế đấy, nhưng mà ông này thì ông giảng đời làm sao, ông giảng đời làm sao. Rằng một mưa mùa xuân ấy là cái sự vui vẻ mà rồi diện đất được thống nhất, nhưng mà cái đoạn bộ hành nó cũng giảm ra đời trong đường trên đường chợt thì nó khó đi. Nhưng trong mùa thu sáng như vui, những hàng cao nhân thì mừng rỡ để nhân vịnh, nhưng mà cái đoạn đạo tặc ấy thì nó là gì? Nó là sáng xanh mà nó không đi ăn trộm được, nó bị giận. Vì thế cho nên là ông tự thấy rằng ông là trời đất mà thiên hạ người ta còn phụ trách được, đôi khi là cả hạ thần chưa phải là người hoàn toàn, làm sao mà tránh được cái chê bai. Cái lời nói của ông có thể rõ cái sự thiên nhiên này. Ấy vậy mà sự sách ghi ông là một kẻ gian thần. Thế thì chúng ta cẩn thận cái sự sách